là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy, mùng 4 tháng 4 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama nói rằng thỏa thuận với Iran có được là nhờ hoạt động ngoại giao cứng rắn và có nguyên tắc. Al-Shabaab hứa thực hiện thêm một vụ tắm máu ở Kenya. Và Trung Quốc trả tự do cho một khoa học gia người Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Faizah Al-Masri tường trình về một nhóm mới được thành lập để hỗ trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng thỏa thuận khung về hạt nhân với Iran là một thỏa thuận tốt và đã đạt được nhờ điều ông gọi là những hoạt động ngoại giao cứng rắn và có nguyên tắc. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Iran đã đồng ý không tồn trữ những vật liệu cần thiết để chế bom hạt nhân. Ông nêu ra rằng các thanh sát viên quốc tế sẽ có quyền tiếp cận trước đây chưa từng có đối với chương trình hạt nhân của Iran, bởi vì Iran sẽ phải đối mặt với những cuộc kiểm tra nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ông nói thêm rằng nếu Iran gian dối, thế giới sẽ biết ngay. Và thỏa thuận này, ông cho rằng không dựa trên sự tin tưởng mà dựa vào sự kiểm chứng trước đây chưa từng có. Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani nói rằng thỏa thuận khung đạt được với các đại cường thế giới sẽ bảo vệ quyền hạt nhân của Iran và mang lại kết quả là các biện pháp chế tài quốc tế được dỡ bỏ. Trong bài diễn văn toàn quốc phát hình hôm thứ Sáu, Tổng thống Rouhani nói rằng thỏa thuận này là một sự chấp nhận quyền của Iran được tinh luyện uranium trên lãnh thổ của mình để phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Ông Rouhani nói rằng các máy ly tâm phải quay trong lúc cuộc sống của người dân và nền kinh tế của đất nước phải tiến về phía trước. Vì Tổng thống của Iran hứa hẹn là nước ông sẽ tôn trọng tất cả những sự cam kết trong thỏa thuận, chừng nào mà phía bên kia cũng tôn trọng những sự hứa hẹn của họ. Tại Phi Châu, thì nhóm hiếu chiến Al-Shabaab giết chết 148 người tại một trường đại học ở Kenya hôm thứ Năm, mới đây lại hứa thực hiện thêm một vụ tắm máu khác. Một thông cáo của Al-Shabaab ngày hôm nay nói rằng không có sự phòng ngừa hay biện pháp bảo vệ an toàn nào có thể đảm bảo cho sự an toàn cho các người, ngăn chặn một vụ tấn công khác nữa hay né tránh một vụ tắm máu khác tại những thành phố khác của các người. Những thông cáo với những lời lẽ hung tợn này nói thêm rằng các thành phố của Kenya sẽ bị máu nhuộm đỏ. Lời đe dọa đã được đưa ra trong lúc giới hữu trách Kenya bắt đầu đưa xác của nhiều sinh viên bị phiến quân Hồi giáo giết chết tại Đại học Garissa tới thủ đô Nairobi để xác minh lý lịch. Gia đình của các nạn nhân ngày hôm qua đã tụ tập bên ngoài một nhà xác tại Nairobi sau vụ tấn công trường học gây tử vong cho 148 người và 4 kẻ tấn công. Phiến quân Al-Shabaab đã xông vào khuôn viên đại học hồi sáng sớm thứ Năm và bắt đầu nổ súng bừa bãi. Những người mục kích nói rằng các tay súng nhắm tấn công những người theo Cơ Đốc giáo và bọn chúng đã trả tự do cho một số người theo đạo Hồi. Các lực lượng an ninh Kenya giao tranh với các phần tử hiếu chiến trong 15 giờ đồng hồ và giải cứu hơn 500 sinh viên trước khi bắn chết những kẻ tấn công. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kenya, ông Joseph Nkaiseri, cho biết 4 kẻ tấn công quấn chất nổ quanh người và đã bị nổ tung như những quả bom khi bị cảnh sát bắn trúng. Ông Nkaiseri hồi tối hôm qua nói rằng có ít nhất 3 nghi can đã bị bắt vì dính líu tới vụ tấn công. Đại biểu Quốc hội Kenya, ông Mohamed Dahiye Duale cho đài VOA biết rằng ít nhất 143 sinh viên bị giết hại và có thông tin cho thấy những kẻ tấn công là những người đến từ các trại tị nạn ở Kenya. Hôm thứ Năm, Al-Shabaab nói rằng vụ tấn công này là để báo thù cho những hành động của quân đội Kenya bên trong lân bang Somalia, là nơi mà nhóm hiếu chiến này đặt căn cứ. Đây là vụ bạo động dữ dội nhất ở Kenya kể từ năm 2013, khi những phần tử khủng bố tấn công thương xá Westgate ở Nairobi giết chết hơn 60 người.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Phiến quân Al-Qaeda đã chiếm được một căn cứ quân sự then chốt tại thành phố Mukalla ở miền nam Yemen hôm thứ Sáu sau khi củng cố các vị trí của họ trong thành phố và chiếm được hải cảng. Vụ này diễn ra một ngày sau khi họ tràn vào một nhà tù và giải cứu 300 tù nhân. Các giới chức quân đội Yemen nói rằng những phần tử hiếu chiến không gặp sự kháng cự nào đáng kể khi tiến chiếm nhà tù. Về phía tây của Mukalla thì liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thả dù vũ khí cho các chiến binh chống lại phiến quân Houthi tại thành phố cảng Aden ở miền nam. Đại tướng Ahmed Asiri, một phát ngôn viên của liên minh, nói rằng vụ thả dù này sẽ giúp thay đổi cuộc diện trên chiến trường. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay sẽ mở một hội nghị không chính thức để bàn về tình hình Yemen. Cư dân ở Aden cho biết phiến quân Houthi hôm thứ Sáu đã rút khỏi một dinh thự của Tổng thống Yemen được quốc tế hậu thuẫn là ông Abdul Rabbo Mansour Hadi. Những vụ giao tranh trên đường cũng gia tăng cường độ ở Aden trong ngày hôm qua với các lực lượng trung thành với ông Hadi tìm cách ngăn không cho phiến quân Houthi chiếm thành phố này. Các máy bay của Liên minh đã thực hiện nhiều vụ không kích và các giới chức cho biết có ít nhất 10 phiến quân bị hạ sát trong cuộc giao tranh. Cũng trong ngày thứ Sáu, Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út nói rằng có hai người lính biên phòng của họ bị thiệt mạng trong một vụ nổ súng xuyên biên giới ở Yemen. Trong khi đó, Pakistan đã di tản gần 200 công dân của họ ra khỏi Yemen hôm thứ Sáu trong lúc Thủ tướng Nawaz Sharif đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này về vụ khủng hoảng Yemen. Sau cuộc họp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ở Ankara, Thủ tướng Sharif đã hối thúc các bên trong vụ xung đột Yemen tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Pakistan hiện nay chưa quyết định về việc có tham gia liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hay không. Liên minh này đã thực hiện nhiệm vụ không kích trong hơn một tuần nay để ngăn chặn đà tiến của phiến quân Houthi ở Yemen. Pakistan là nơi đa số dân là người theo Hồi giáo Sunni, là một đồng minh khu vực của Ả Rập Xê Út. Tại Phi Châu, một phái đoàn của các vị bộ trưởng Burundi ngày hôm nay đã gặp gỡ những đồng bào của họ đang tị nạn ở liên bang Rwanda. Những người tị nạn cho biết họ đã phải rời bỏ nhà cửa ở Burundi vì họ e rằng bạo động có thể bùng ra trước cuộc bầu cử tổng thống Burundi vào tháng 6. Nhiều người ở Burundi e rằng tổng thống Pierre Nkurunziza định ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba, một hành động không hoàn toàn phù hợp với hiến pháp, và điều đó có thể làm cho bạo động bùng phát trở lại trong lúc nước này đang phải chật vật phục hồi sau nhiều năm nội chiến. Tổng thống Nkurunziza đối mặt với sự chống đối trong đảng của ông về việc này. Hồi tuần trước, 79 thành viên của đảng CNDD-FDD đương quyền đã viết thư yêu cầu ông từ bỏ ý định ra tranh cử tổng thống. Giáo hội Công giáo Burundi có nhiều thế lực cùng với các tổ chức xã hội dân sự và phe đối lập cũng yêu cầu ông Nkurunziza đừng ra tranh cử. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Nkurunziza muốn đứng sang một bên. Trung Quốc đã thả một nhà địa chất học Mỹ bị ngồi tù hơn 8 năm tại Trung Quốc về tội gọi là mưu toan thủ đắc bí mật quốc gia. Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền ở San Francisco có tên là Quỹ Đối thoại ngày hôm nay cho biết là ông Tiết Phong bị trục xuất về Mỹ ngay sau khi được thả khỏi nhà tù ở Trung Quốc hôm thứ Sáu. Tổ chức này cho biết ông Tiết Phong đã đoàn tụ với gia đình của ông tại tiểu bang Texas hồi tối thứ Sáu. Ông Tiết Phong, một người Mỹ gốc Hoa, đã bị bắt vào tháng 11 năm 2007 sau khi ông mua một kho dữ liệu về công nghiệp dầu khí của Trung Quốc trong lúc làm việc cho công ty năng lượng IHS của Mỹ. Cũng tại Hoa Kỳ, thì một phụ nữ ở thành phố Philadelphia là người Mỹ thứ ba đã bị bắt trong tuần này về tội tìm cách hỗ trợ cho nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Một thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phổ biến hôm thứ Sáu cho biết nghi can Kenya Thomas, 30 tuổi, đã định ra nước ngoài để gia nhập nhà nước Hồi giáo và chiến đấu trong hàng ngũ của nhóm này. Bà Thomas bị tố cáo đã dùng phương tiện viễn thông điện tử để liên lạc với một chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria và có lúc đã muốn tham gia một chiến dịch truyền đạo. Hôm thứ Năm, Bộ Tư pháp Mỹ loan báo hai phụ nữ ở New York tìm cách chế một quả bom để thực hiện một vụ tấn công khủng bố ở Mỹ. Cả hai người bị tố cáo ủng hộ nhà nước Hồi giáo này bị truy tố về tội âm mưu sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Giới hữu trách nói rằng công chúng không hề bị nguy hiểm bởi âm mưu này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, chăm trẻ sơ sinh có thể gây mệt mỏi và căng thẳng, nhất là đối với những người làm mẹ lần đầu. Để giúp đỡ những bà mẹ này, nhiều bệnh viện ở Mỹ đã cung cấp những nhóm hỗ trợ trẻ sơ sinh. Thông tin viên Faiza El-Masri đã tới thăm một buổi gặp mặt tại Bệnh viện Innova Loudoun ở Leesburg, Virginia và cho biết những cuộc gặp của những nhóm như thế này cho những bà mẹ một cơ hội không những để kết nối mà còn để chia sẻ những mối quan tâm và lời khuyên.
He was a very colicky baby, so he was always constantly crying and being a new mom.
Thằng bé hay bị đau bụng nên khóc suốt ngày. Vì mới làm mẹ cho nên tôi muốn phát điên lên.
Đó là lời của cô Cynthia Lewis, bà mẹ của bé Oliver 6 tháng tuổi. Cô biết là cô cần sự hỗ trợ.
My husband was no help. So I just googled it and I saw this and I came when he was 4 weeks old.
Chồng tôi chẳng giúp được gì, vì thế tôi chỉ Google và thấy có nhóm hỗ trợ này và tôi đến đây khi thằng bé được 4 tuần tuổi.
Cô Dana Carmichael, người dẫn dắt nhóm, bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng việc chào hỏi mọi người và chào đón những thành viên mới. Những cuộc họp mặt hàng tuần như thế này ở bệnh viện cho những bà mẹ một cơ hội để nói chuyện và cảm thấy rằng họ không đơn độc.
Every now and then I'll find a mom who did not have such a group and they'll talk about how isolating it felt. Maybe they didn't have other friends that had babies.
Thỉnh thoảng tôi lại gặp một bà mẹ không có một nhóm hỗ trợ như thế này. Họ nói rằng họ cảm thấy bị cô lập và có thể là không có những người bạn khác có con như họ. Vì thế mà họ cảm thấy cô lập. Họ cảm thấy rằng họ đang phải tự mình làm hết mọi chuyện. Và ở đây thực sự là nơi để họ đến và gặp gỡ những phụ nữ khác cũng trong cùng hoàn cảnh, vừa sinh con và nhận được lời giải đáp cho những thắc mắc của họ và để giúp đỡ những bà mẹ khác.
Hi, I'm Christine and this is Claire. And she will be 8 months next Wednesday.
Các bà mẹ khi tới đây nêu ra mọi loại vấn đề, từ chuyện cho con bú, trẻ mọc răng cho đến chuyện cho trẻ ngủ, trở lại đi làm hay thay đổi nghề nghiệp.
We'll go around the group and talk. And for the most part, I'm just trying to make sure conversation keeps flowing. Sometimes there might be a topic we want to talk about. The moms generally are
very welcome. Mọi người trong nhóm lần lượt nói chuyện. Phần lớn tôi chỉ cố gắng đảm bảo là cuộc trò chuyện luôn tiếp nối. Đôi khi có thể có một chủ đề mà chúng tôi muốn thảo luận. Các bà mẹ nói chung rất niềm nở với những bà mẹ mới. Họ cảm thấy đủ thoải mái để đặt những câu hỏi riêng tư. Và họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, trả lời câu hỏi của nhau. Vì thế mà tôi không phải là người chính trả lời những câu hỏi, mà là những bà mẹ. Họ giúp đỡ lẫn nhau.
Cô Olga Riley đã tham gia nhóm hỗ trợ 5 tháng trước đây, và cô cảm thấy vừa thích thú, vừa có nhiều thông tin hữu ích.
It's really fun that you can get out of the house and you meet new people, people who have the same interest basically. Because you find
thật là vui khi bạn có thể ra khỏi nhà, gặp gỡ mọi người. Những người có cùng mối quan tâm với bạn, cơ bản là vì bạn tìm thấy những người không ngại nói về chuyện trẻ con.
Điều này đã giúp cô hiểu và giải quyết được những thách thức mà một người mới làm mẹ phải đối mặt.
It's not about me anymore. I kind of was used to being a little independent, but now it's more about putting her needs first. We still try to.
Không còn là chuyện về tôi nữa. Tôi làm như đã quen với chuyện hơi tự lập. Nhưng nay thì phải đặt các nhu cầu của con tôi lên hàng đầu. Tôi vẫn tìm cách ra ngoài và làm mọi việc, nhưng thực ra mọi chuyện xoay quanh lịch sinh hoạt của bé.
Còn đối với cô Cynthia Lewis, người không có gia đình họ hàng sống gần để giúp đỡ, việc tham gia vào nhóm hỗ trợ này đã giúp cô dễ thở hơn và hưởng thú vui làm mẹ của mình.
I was not producing enough milk, and I tried everything under the sun to produce more milk. And I just did it, and I just decided to.
Tôi không có đủ sữa. Tôi đã thử mọi thứ có thể để có thêm sữa. Tôi đã không thể có thêm và quyết định là cứ kệ nó thôi. Tôi sẽ cho thằng bé tất cả những gì mà tôi có và chỉ thế thôi. Tôi quyết định là cứ kệ nó, không căng thẳng thêm về điều ấy. Và đó là điều mà tôi đã học được từ khi tham gia nhóm này.
Và bởi vì về cơ bản, đây là việc các bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Cô Lewis đôi khi thấy rằng việc đến với nhóm này còn hữu ích hơn việc đến gặp bác sĩ nhi khoa.
I feel like a pediatrician just goes by the book. Here you get real
Tôi cảm thấy một bác sĩ nhi khoa chỉ có làm theo sách vở mà thôi. Ở đây bạn có được những cái thật. Bạn biết đấy, bạn nói chuyện với những bà mẹ đã hoặc đang trải qua chuyện đó.
Đó là điều khiến một số bà mẹ quay lại tham gia nhóm này khi họ có đứa con thứ hai. Một điều mà không mấy ngạc nhiên đối với cô Carmichael.
I think every child provides their own their own concerns and you know not every child is exactly the same. Something will, you know, be
tôi nghĩ là mỗi đứa trẻ có những vấn đề riêng, không phải đứa nào cũng giống đứa nào, sẽ có một điều gì đấy khác biệt ở mỗi đứa trẻ. Bạn nghĩ là bạn đã trải qua điều gì đó một lần trước đó rồi sẽ ổn thôi. Không, lũ trẻ khiến bạn lúc nào cũng phải chú ý tới chúng.
Cô Carmichael nói rằng bởi vì đây là một khu vực cởi mở, đem lại thông tin hữu dụng, cho nên các bà mẹ luôn quay trở lại. Mỗi khi ra về, họ luôn cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn. Và đó chính là toàn bộ khái niệm đằng sau hệ thống hỗ trợ này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là khoảng thời gian mà 5 bài hát được ưa chuộng nhất đang có một phong độ rất ổn định, bởi vì lại có thêm một tuần nữa không có một sự thay đổi nào trên 5 vị trí này. Nhưng chúng ta hãy cùng khám phá những thay đổi trong tuần qua đối với những ca sĩ được yêu thích này nhé. Bắt đầu với vị trí thứ 5, Rihanna, Kanye West và Paul McCartney tiếp tục có thêm một tuần nữa trong top 5 với 4-5 Seconds. Đây là bài hát đầu tiên nằm trong album sắp ra mắt của Rihanna. Kanye cũng sẽ đưa bài hát này vào album mới của anh. Cả hai album của Rihanna và Kanye đều chưa có ngày ra mắt chính thức. Trả lời kênh truyền hình giải trí E, Kanye nói rằng sự kết hợp của bộ tam này là một sự tình cờ. Chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết ngay sau đây. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday. An optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard rapper Kanye làm nhà sản xuất cho album mới nhất của Rihanna và anh nói với cô ca sĩ này rằng anh đã từng hợp tác với Paul trong một vài bài hát trước đây và Rihanna đã rất hứng thú với ý tưởng đó và cô nói rằng cô sẽ phải có nó trong album của mình. Và kết quả là họ đã có bài hát này và một phần trình diễn tuyệt vời tại lễ trao giải Grammy vừa qua. Video clip của bài hát này cũng là một sự kết hợp các ý tưởng khi nó được quay trên nền đen trắng với các ca sĩ trong trang phục jean và trên nền nhạc guitar thường. Rất giản dị nhưng theo Rihanna nói nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời như chính ban nhạc huyền thoại The Beatles. Cô ca sĩ Anh Quốc Ellie Goulding tiếp tục có thêm một tuần nữa trên vị trí thứ tư với Love Me Like You Do, Hãy Yêu Em Theo Cách Của Anh. Đây là tuần thứ tư liên tiếp bài hát nền của bộ phim ăn khách 50 Shades of Grey, 50 sắc thái của Grey, này đứng trong top 4. Vị trí cao nhất mà Ellie đạt được với bài hát này là top 3. Tình cờ đến London vào ngày 27 tháng 6 thì bạn sẽ gặp cô ca sĩ 28 tuổi này. Vào ngày đó, Ali sẽ biểu diễn trong chương trình hòa nhạc mùa hè Barclay Cross British Summertime tại công viên Hyde Park. Cùng góp mặt trong chương trình đó sẽ có cô bạn thân của Ali, Taylor Swift và John Newman. Và có lẽ Ali sẽ trình diễn bài hát này tại hòa nhạc mùa hè năm nay ở thủ đô Anh Quốc. Các bạn còn nhớ ở vị trí thứ 3 tuần trước là ai không? Vâng, đó là chàng ca sĩ đồng hương của Ali, Ed Sheeran, với bản ballad trữ tình Thinking Out Loud, bày tỏ cảm xúc. Bài hát được đề cử giải Grammy này đã từng có 8 tuần liên tiếp trên vị trí Á quân. Còn Ed thì đang bận rộn với tour diễn vòng quanh thế giới của mình. Tuần vừa rồi, Ed vừa công bố kế hoạch lưu diễn vào mùa thu năm nay. Chúng ta sẽ cùng biết thêm chi tiết ngay sau đây. Baby, you smiles forever. Trở thành ca sĩ được yêu chuộng và tên của anh đang được mong mỏi ở nhiều nơi. Để đáp ứng nguyện vọng của các fan hâm mộ quốc tế, Ed đã quyết định có thêm các buổi biểu diễn cho tour lưu diễn Bắc Mỹ của mình, mở màn bằng buổi hòa nhạc ở Houston, Texas vào ngày 3 tháng 9 năm nay. Các bạn có biết rằng số lượng vé cho các buổi biểu diễn của anh ở Bắc Mỹ vào mùa hè này đã bán gần như hết không? Nếu bạn là một fan của Ed và có ý định đi xem Ed diễn vào mùa hè này ở Mỹ thì nhanh tay lên nhé! Với các chàng trai của Maroon 5 thì đây là tuần thứ 2 liên tiếp họ đứng ở vị trí Á quân với Sugar, Em Yêu. Maroon 5 cũng đang có tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album mới nhất của nhóm có tên 5. Tuần vừa qua họ đã có một buổi diễn ở Canada. Buổi hòa nhạc này đã có vé bán hết nhanh chóng hồi năm ngoái, ngay sau khi được công bố. Nhưng hãy đến với bài hát Á quân của tuần này nhé! Maroon 5 đã tới xem buổi hòa nhạc của nhóm ở Canada với những tấm vé mua trên Craigslist, một trang mạng quảng bá phổ biến. Nhưng họ đã không được tham dự buổi hòa nhạc này vì mua phải vé giả, mặc dù phải trả đến gần $400. Có những fan hâm mộ đã phải ra về, còn có người thì phải bỏ thêm $400 nữa để được vào xem nhóm nhạc của họ biểu diễn. Có đến hàng trăm người đã mua phải vé giả cho buổi hòa nhạc này, điều đó cho thấy Maroon 5 được hâm mộ đến thế nào. Đứng trên vị trí số 1 ở tuần thứ 12 liên tiếp, không ai khác ngoài hai chàng trai Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk, điệu funk trên phố. Và bài hát này đang là bài hát bán chạy nhất của năm, và đương nhiên điệu funk vui nhộn này là bài hát được yêu thích nhất cho tới thời điểm này. Này đã có hơn 1 triệu bản được đặt hàng qua đường bưu điện kể từ mùng 1 tháng 1 năm nay, vượt qua các bài hát được yêu chuộng khác gồm cả Love Me Like You Do của Ellie Goulding và Take Me to Church của Hozier. Theo số liệu thống kê của công ty bảng xếp hạng chính thống, Uptown Funk đã bán được hơn 810.000 bản và được nghe tải trực tuyến trên mạng hơn 26 triệu lần. Và với 12 tuần liên tiếp trên vị trí cao nhất, Uptown Funk đã trở thành một trong 19 bài hát trong lịch sử Billboard đứng trên vị trí số 1 trên 10 tuần liên tiếp. Và liệu nó sẽ đạt được con số 13 may mắn không? Chúng ta sẽ biết trong tuần tới khi cùng gặp lại để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Quý Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng thỏa thuận khung về hạt nhân với Iran là một thỏa thuận tốt và đã đạt được nhờ điều ông gọi là những hoạt động ngoại giao cứng rắn và có nguyên tắc. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Iran đã đồng ý không tồn trữ những vật liệu cần thiết để chế bom hạt nhân. Ông nêu ra rằng các thanh sát viên quốc tế sẽ có quyền tiếp cận trước đây chưa từng có đối với chương trình hạt nhân của Iran, bởi vì Iran sẽ phải đối mặt với những cuộc kiểm tra nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ông nói thêm rằng nếu Iran gian dối thì thế giới sẽ biết ngay, và thỏa thuận này không dựa trên sự tin tưởng mà dựa vào sự kiểm chứng trước đây chưa từng có. Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani nói rằng thỏa thuận khung đạt được với các đại cường thế giới sẽ bảo vệ quyền hạt nhân của Iran và mang lại kết quả là các biện pháp chế tài quốc tế được dỡ bỏ. Trong bài diễn văn toàn quốc phát hình hôm thứ Sáu, Tổng thống Rouhani nói rằng thỏa thuận này là một sự chấp nhận quyền của Iran được tinh luyện uranium trên lãnh thổ của mình để phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Ông nói rằng các máy ly tâm phải quay trong lúc cuộc sống của người dân và nền kinh tế đất nước phải tiến về phía trước. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab giết chết 148 người tại một trường đại học ở Kenya hôm thứ Năm, mới đây lại hứa thực hiện một vụ tắm máu khác. Một thông cáo của Al-Shabaab phổ biến ngày hôm nay nói rằng không có sự phòng ngừa hay biện pháp bảo vệ an toàn nào có thể đảm bảo an toàn cho các người, ngăn chặn một vụ tấn công khác nữa hay né tránh một vụ tắm máu khác tại những thành phố của các người. Thông cáo với lời lẽ hung tợn này nói thêm rằng các thành phố của Kenya sẽ bị máu nhuộm đỏ. Lời đe dọa được đưa ra trong lúc giới hữu trách Kenya bắt đầu đưa xác của nhiều sinh viên bị phiến quân Hồi giáo giết hại tại Đại học Garissa tới thủ đô Nairobi để xác định lý lịch. Phiến quân Al-Shabaab đã xông vào khuôn viên đại học hồi sáng sớm thứ Năm và bắt đầu nổ súng bừa bãi. Những người mục kích nói rằng các tay súng nhắm tấn công những người theo Cơ Đốc giáo và trả tự do cho một số người theo đạo Hồi. Các lực lượng an ninh Kenya giao tranh với các phần tử hiếu chiến trong 15 giờ đồng hồ và giải cứu hơn 500 sinh viên trước khi bắn chết những kẻ tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Kenya cho biết 4 kẻ tấn công đã quấn chất nổ quanh người và đã bị nổ tung như những quả bom khi bị cảnh sát bắn trúng. Bộ trưởng Nkaiseri tối hôm qua nói rằng có ít nhất 3 nghi can đã bị bắt vì dính líu tới vụ này. Phiến quân Al-Qaeda đã chiếm một căn cứ quân sự then chốt tại thành phố Mukalla ở miền Nam Yemen hôm thứ Sáu sau khi củng cố các vị trí của họ trong thành phố và chiếm được hải cảng. Vụ này diễn ra sau khi họ tràn vào một nhà tù và giải cứu 300 tù nhân. Các chiến chức quân đội Yemen nói rằng những phần tử hiếu chiến đã không gặp sự kháng cự đáng kể khi tiến chiếm nhà tù. Về phía tây của thành phố Mukalla thì Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thả dù vũ khí cho các chiến binh chống lại phiến quân Houthi tại thành phố cảng Aden ở miền Nam. Đại tướng Ahmed Al-Siri, một phát ngôn viên của Liên minh, nói rằng vụ thả dù này sẽ giúp thay đổi cuộc diện ở chiến trường. Hội đồng Bảo Hiệp Quốc hôm nay sẽ mở hội nghị không chính thức để bàn về tình hình Yemen. Trung Quốc đã thả một nhà địa chất học Mỹ bị ngồi tù hơn 8 năm về tội gọi là mưu toan thủ đắc bí mật quốc gia. Tổ chức Nhân quyền Quỹ Đối thoại ở San Francisco hôm nay cho biết ông Tiết Phong bị trục xuất về Mỹ ngay sau khi được thả khỏi nhà tù hôm thứ Sáu. Ông Tiết Phong, người Mỹ gốc Hoa, bị bắt vào tháng 11 năm 2007 sau khi mua một kho dữ liệu về công nghiệp dầu khí của Trung Quốc trong lúc làm việc cho công ty năng lượng ISS của Mỹ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Câu chuyện Việt Nam và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.